Đây là buổi nói chuyện chót đối với cái đoàn bác sĩ. Những năm rồi, mỗi khi đoàn bác sĩ lên coi xem bệnh cho quý thầy quý cô thì đều có một buổi nói chuyện. Hôm nay cũng vậy, quý Phật tử tới xem bệnh cho quý thầy quý cô rồi thì thầy có ít lời nhắc nhở sự tu hành cho tất cả, không phải bỏ quên nhưng mà hơi tiếc một chút thì chỉ ít hơn từ trước thôi, thì ít nhiều gì cũng được, miễn là có nói là sao quý vị sẽ thuật lại và thầy cho nghe lại, chứ không có phải mà nói bao nhiêu đây rồi thôi. Vì đề tài nói chuyện hôm nay nó hơi cao một chút, tại vì thầy không còn nói lần nào nữa, nếu mà nói thấp thấp đó rồi còn cái chỗ cao đó thực tử không có biết, nên là thầy phải nói đề tài hơi cao để chịu khó lắng nghe để thấy rõ cái mục tiêu của đạo Phật dạy. Đề tài thầy nói là mê và giác. Khi nói mê và giác thì Phật tử ở đây xét kỹ mình có mê không, hay là mình có giác không, đó là một vấn đề mà chúng ta phải hiểu. Bởi vì nói rằng tu theo đạo Phật là đạo giác ngộ, mà mình hiện giờ tu theo đạo Phật thì mình đã giác được tới đâu, giác cái gì? Nhưng mà trước khi muốn biết cái giác của mình thì phải hiểu mình mê cái gì, hiểu mê cái gì thì mới biết giác được cái gì. Bây giờ quý Phật tử xét, quý Phật tử có mê chưa? Có mê không? Mê cái gì? Đó là một cái điều mà chúng ta học Phật phải nắm cho thiệt vững, chứ không thể nào nói cách mơ màng được. Biết cái mê thì chúng ta mới tìm ra được cái giác. Nếu mà cái mê mình không biết thì tìm cái giác cũng không biết cái gì. Đó, dịch trước hết để nói thẳng, đạo Phật dạy mình tu là để giết sạch cái mê lầm, được giác ngộ sáng suốt. Nhưng mà mê lầm đó là mê cái gì? Xác định lại, mê là nhận sai lầm đối với cái thân này. Thân này quý Phật tử thấy thiệt hay giả? Giả mà giả ở miệng hay giả ở trong thân tâm? Nếu thân tâm mình biết nó giả thì cái giả đó nó có giá trị. Còn nếu nghe kinh dạy nó giả thì nó giả theo, thì cái giả đó chưa phải đúng cái giả. Trước hết nói cái giả, mà nếu cái gì giả mà mình ngỡ là thiệt thì cái ngỡ lầm đó gọi là gì? Gọi là mê, phải không? Giả mà ngỡ là thiệt đó là mê. Mê mà tại sao mê? Tức là thấy sai lẽ thật, biết sai lẽ thật, gọi đó là mê. Giờ cụ thể nhất, thân mình hiện có đây, tất cả thấy nó thiệt không? Thiệt không? Cái bộ về giặt. Theo lý nói thì nó không thiệt, mà thực tế thì vẫn thấy nó thiệt, phải không? Thực tế thấy nó thiệt thì cái thực tế đó là cái nhận định sai lầm của mình. Đây thầy kể, nếu thanh này là thiệt thì tổ tiên mình từ trước đến giờ cũng còn nguyên, phải không? Nhưng mà ít chục năm cái một vị này đi, rồi cái kế đó, vị kế đi, đi lần lần, từ ông cố ông sơ của mình lần lần tới cha tới mẹ, rồi cái tới mình, cứ như vậy tớp trước qua mất, tớp kế qua mất dài dài, không ai còn. Nếu còn thì chỉ là cái mộ, phải không? Như vậy thì nói là thiệt được không? Cái gì thiệt thì cái đó không mất, mà cái mất có rồi mất là không thiệt. Như vậy có ai dám bảo đảm thân này mình không mất không? Không bảo đảm tức là biết thân không thiệt. Không thiệt mà luôn luôn mình có một cái ảo tưởng rằng thân mình thiệt. Cho nên từ thấy thân mình thiệt thì mình thấy thêm cái gì nữa? Thấy thân thiệt rồi thì những cái phần vật chất để bồi bổ cho thân cũng thấy thiệt luôn, phải không? Đó, cái ăn, cái mặc, cái nhà cửa ở, xe cộ, cái gì cũng thấy thiệt hết. Từ thấy thân thiệt rồi ngoài cái nhu cầu mình đều thấy thiệt. Như vậy thì thấy thân mình là thiệt, cho nên ai động tới nó cái mình không có yên lòng, mình phải phản đối, mình phải chống trả. Rồi thấy những cái món đồ dụng cụ của mình cái gì cũng thiệt, cho nên ai động tới mình cũng phải cự, hoặc là mình tìm cách mình phải gìn giữ cho nó đừng mất. Thì như vậy từ thấy thân thiệt rồi thì mọi phần vật chất mình đều thấy thiệt hết. Mà thấy thiệt thì người ta có nhiều mình có ít, cái sao buồn nó mình nghèo, cái đó giàu. Rồi từ cái đó mình mới sanh ra những cái tâm mà tranh hơn, giành hơn, tranh thua đủ thứ, hơn thua tranh giành nhau. Đó là cái gốc mà thế gian này đương đau khổ vì vật chất. Người có thế mạnh thì muốn vật chất của mình sung túc hơn, tìm cách này cách nọ để đánh lừa người khác và để giành dịch của người khác. Như vậy đó là cái gốc đau khổ về thân. Từ những thân thật thì tất cả cái nhu cầu đều thật, có phải vậy không? Mà mình thấy tất cả cái đó thật, mình có tham nó không? Như vậy thân là duyên hợp tạm bợ, mất còn không nhất định. Mà không nhất định nó còn bao lâu, chừng nào nó mất thì cái đó bảo đảm sẽ mất, sớm và muộn thôi. Mà mình ngỡ nó là thiệt, đó là cái si mê. Mà từ cái si mê ở thân rồi, mình si mê theo tất cả vật chất bên ngoài luôn, cái nào cũng thiệt hết. Cho nên rồi giành giật đau khổ đều gốc từ cái thấy thân thiệt như vậy. Mà thấy đó là cái thấy mê lầm. Từ cái mê lầm về thân, rồi mê lầm về sự vật, về cảnh vân vân, đều một chùm mê lầm. Đó là cái mê lầm thứ nhất. Còn một cái mê lầm nữa là cái mê lầm thứ hai. Thấy thân thiệt rồi, mình còn thấy cái gì thiệt nữa? Cái tâm mình thiệt, phải không? Cái tâm mình thiệt, nhưng mà tâm phải định nghĩa rõ tâm là cái gì. Chữ tâm là chữ Hán, đúng nghĩa là cái biết. Tâm là cái biết. Cái biết thân biệt, hơn thua, phải quấy, tốt xấu, thương ghét, vân vân. Cái biết đó phải tâm mình chưa? Phải không? Phải chứ gì? Vì tâm là cái biết, thì biết buồn, biết giận, biết thương, biết ghét, đó đều là tâm. Như vậy thì cái đó mình cho là tâm, rồi cái thân xác thịt này mình cho là thân. Hai cái thân xác thịt là tạm bợ, mình cho nó là thiệt. đó là cái mê lầm về thân, rồi cái tâm buồn thương giận ghét vân vân, cái tâm đó thiệt không? Nếu mà tâm nó là thiệt á, thì nó còn nguyên hoài, thương là thương suốt kiếp, giận là giận suốt đời, thấy không? Nhưng bây giờ sao? Có khi thương, có khi giận, có khi buồn, có khi đủ thứ đó, nó đổi thay như là cái dòng nước chảy vậy, thì làm sao mà nó thiệt được? Như vậy thì chấp cái thân thiệt, rồi chấp cái suy nghĩ nhận định phải quấy hơn thua tốt xấu là thiệt nữa, thì đó là chấp thân chấp tâm thiệt. Mà cái tâm buồn thương giận ghét nó là dòng lưu chuyển không dừng. Cái gì lưu chuyển không dừng, cái đó thiệt được không? Không mà tưởng nó là thiệt, có mê lầm không? Đó. Như vậy nó có hai cái không thể chấp nhận được. Cái thứ nhất á, từ thuở bé cho tới già, chúng ta thấy mình có một tâm hay nhiều tâm? Nếu nhiều tâm mà giận của nó tôi giận, buồn của nó tôi buồn, thương của nó tôi thương, thì mình có bao nhiêu cái tôi? Bao nhiêu? Đó là một con người mà cả trăm ngàn cái tôi. Như vậy thì nó quá ư là tạp. Bám vào cái tâm sinh diệt lăn xăng lộn xộn mà cho là tôi, là mình nhận những cái tạp nhạc sinh diệt làm mình. Là cái tạp nhạc sinh diệt làm mình, lại mình không chịu mình từ nhỏ tới lớn là một. Tức là mình nhận cái nào của mình hết thì mình đã trăm rồi, ngàn rồi, thì tức là mình đã bỏ cái từ nhỏ tới lớn, không phải là một. Nhưng mà tự cảm nghĩ thì mình mới dám nói từ bé đến già mình là nhiều thứ không, hay mình là một? A là A, phải không? Chứ không phải nhỏ A rồi lớn B rồi C gì, không phải vậy. Thì như vậy đâu phải là nhiều, mà cái tâm lan xăng lại là nhiều. Thì như vậy nhận cái tạp nhạp nhiều thứ làm mình, thì cái con người này là con người hỗn tạp, không có một cái thực, mà chỉ là cái sinh diệt liên miên. Mà lấy cái sinh diệt liên miên làm mình thì nó trái lại cái biết, cái nghĩ mình nhỏ, từ nhỏ tới lớn là một. Có ai nói hồi nhỏ tôi là A, bây giờ tôi là B, bây giờ tôi là C gì không? Nghĩa là chỉ A là A, từ thủy chí chung. Như vậy thì mình từ thủy chí chung là một, mà tại sao mình lại nhận cái lăn xăng lộn xộn cái tâm nào thứ là mình? Thì quý vị thấy cái đó có phải mê lầm không? Đó là một cái nhận định sai lầm. Con người mình không phải là nhiều, không phải hai ba, mà xưa là mình, ngày nay mình, và sau chót nó cũng là mình, chứ không ai khác. Mà bây giờ mình nhận tứ tung như vậy thì tức là mình quên hết cái thực của mình rồi, mà chỉ nhận những cái sinh diệt liên miên đó là mình. Thì đó là cái lầm mê về tâm. Nhưng mà khi sinh diệt, cái sinh diệt đó mình chấp là mình, rồi mình suy nghĩ một lý nào, một lẽ nào cho là đúng, kinh nghiệm qua cách này cách nọ mình thấy là đúng, rồi cái mình nói cho anh em xung quanh nghe, chị em nghe, rồi họ cũng nói à đúng. Nên là từ từ chừng 100 người, 200 người, 300 người họ thừa nhận cái lý mình nói là đúng. Thế thì mình thành được một nhóm. Một nhóm đó có một cái chủ trương, một lý thuyết. Mà chủ trương lý thuyết của nhóm đó nói đúng như thật rồi. Rồi có nhóm nào khác nó thấy ngược lại, nó nói cũng có lý. Rồi nhiều người cái hợp tác lại, nó thừa nhận cái lý nó đúng, mà hai cái đúng nó ngược nhau thì sao? Hai cái lý ta cũng cho là đúng, mà hai cái đúng nó khác nhau thì đi tới cái gì? Đó là xung đột về lý tưởng, thấy không? Như vậy thì tụi con nhìn trên thế gian coi bao nhiêu phái, bao nhiêu nhóm lập ra mà ông nào cũng cho mình đúng hết, cho nên rồi cãi lộn nhau, rồi có khi giết nhau mà không thương xót. Cái đó là tại chấp cái gì? Chấp cái tâm, mà cái tâm sinh diệt đó, là mình là thiệt, mình nghĩ là đúng, tức là chân lý, cho nên ai nghĩ khác mình thì cho đó là tà. Rồi chống chọi giết chóc nhau mà hiện giờ trên thế gian đang xảy ra, đó là hai cái nguy hiểm. Nguy hiểm chấp về thân, nguy hiểm chấp về tâm, mà hai cái đó đều là cái nguy hiểm trong cái mê lầm. Có phải vậy không? Như vậy thì hiện giờ chúng ta đang sống là sống cái gì? Cái thân giả cho là thiệt, cái tâm lăng xăng sanh diệt liên miên cũng là cho tâm thiệt nữa. Thì như vậy, từ cái mê lầm về thân rồi qua cái mê lầm về tâm là hai cái mê lầm lớn lao nhất của con người. Như vậy thì phải làm sao? Đó là một cái việc mà phải hiểu. Bây giờ còn một cái mê lầm thứ ba nữa, là mình có một cái thật thủy chung không đổi thay, nãy giờ không biết gì hết. Quý vị có cái đó không? Mà có biết nó không? Có nhớ nó không? Mà quên nhiều hơn nhớ, phải không? Đó, thì như vậy mới thấy rằng mình từ cái lầm lấy cái giả cho là thực thân, rồi cái giả về tâm lăng xăng cho là thực, rồi còn cái thực lại bỏ quên, không biết tới. Có người suốt đời không bao giờ biết tới nó, còn có người biết tu chút chút, còn cả dĩ lé sáng thấy được chút rồi cũng quên. Như vậy từ cái giả mình làm cho là thật, cái thật mình bỏ quên, có làm không? Cũng là mê lầm luôn. Như vậy thì ba cái mê lầm đó hiện giờ chúng ta có đủ không? Mà nếu đủ ba cái mê lầm đó thì chúng ta sẽ đi đâu? Bởi vì mê lầm tạo nghiệp tốt xấu, rồi đi trong sáu đường là lục đạo luân hồi đó. Xấu thì đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, tức tâm. Còn tốt thì cõi người, A-tu-la, cõi trời. Như vậy thì hiện giờ chúng ta khao khát được ba đường ở trên, phải không? Sợ ba đường ở dưới, muốn được trở lại làm người, được thành A-tu-la, hoặc là được thành cõi trời là sung sướng. Cho rằng ba đường này là dữ, ba đường này là lành. Quý vị tu, quý vị chỉ có mong đi ba đường này thôi, phải không? Ba đường đó đối với cái nhìn của Đức Phật, Đức Phật cũng nói đáng thương thôi. Tại sao vậy? Vì ở địa ngục chịu khổ một thời gian nào, trả hết nghiệp trở lên cũng có thể được làm người. Rồi còn nếu ở cõi người biết tu, được sanh cõi trời, cõi trời hưởng hết phước là cũng tụt xuống làm người. Rồi tụt xuống làm người đó mà nếu còn thông minh sáng suốt làm lành đó, thì còn được trở lên. Còn nếu không thông minh sáng suốt, gặp ai dụ dỗ làm điều ác thì tụt xuống nữa, cứ lên xuống hoài như thế, như cái vòng quay, cứ quay hoài như vậy đó, là khổ hay là vui? Trải lên thấy sướng đủ thứ hết, mà chỉ ở trong nó hoài không ra khỏi. Vì vậy mình Đức Phật nói đó là cái khổ của luân hồi. Mới hiểu được cái chỗ đó đó mới thấy người tu Phật tại sao chúng ta làm ác Phật cấm, nhưng mà chúng ta làm lành, nói lành nghĩ lành cũng bị chê, phải không? Ngồi thiền cho mình nghĩ lành không, nghĩ làm từ thiện, nghĩ làm gì gì đó cũng bị chê. Như vậy thì giá trị ở chỗ nào? Là vì nghĩ lành, tạo nghiệp lành thì được sanh các cõi lành, nhưng mà hưởng hết phước rồi cũng tụt xuống, rồi cũng im ra đi xuống lẫn lẫn hoài, ra không khỏi cái dòng đó. Vì vậy mà nó không thoát khỏi cái dòng luân hồi sinh tử. Bây giờ làm sao ra khỏi cái đó đây? Vì biết làm sao, mà mục đích đạo Phật là dạy mình tu, mình giác ngộ để giải thoát sinh tử, cái đó là chỗ cứu kiếp. Còn tu mà để sanh khỏi người khỏi trời vân vân, đó là phương tiện thôi, nghĩa là giải quyết một cách tạm thời nhẹ nhàng chứ chưa phải là cứu kính. Như vậy giờ kết thúc lại ba cái mê. Mê thứ nhất là mê chấp thân thiệt, phải không? Thân không thiệt mà ngỡ là thiệt, đó là cái mê. Mê thứ hai là cái tâm sinh diệt, hơn thua phải quấy tốt xấu vân vân, đó là cái tâm sinh diệt giả dối mà cũng chấp là thiệt. Bây giờ quý vị đang nghĩ chuyện đó tốt, chuyện kia xấu, rồi giờ tìm ra cái tốt xấu nó ra sao, nó còn không? Nghĩ tốt nghĩ xấu nhưng mà khi mình tìm nó mất tiêu thì có thiệt sao được. Nếu nó thiệt nó còn ý nghĩa, mà nhìn lại nó tìm nó là nó mất, thì làm sao mình thiệt? Cái không thiệt mình ngỡ là thiệt, đó là cái lòng thứ hai. Đến cái thứ ba, mình có cái thiệt mà chưa bao giờ biết và chưa bao giờ để ý tới, đó là cái lòng thứ ba. Ba cái lòng lớn mà thế gian đương chìm sâu ở bên trong. Bây giờ tu theo đạo Phật là đạo giác ngộ. Giác ngộ thì phải dứt hết cái mê lầm, phải không? Cũng như nhà tối mà có đèn sáng thì cái tối nó phải hết. Như vậy thì chúng ta tu, trước hết chúng ta phải giác ngộ cái gì trước? Thấy cái thân này không thiệt. Không thiệt chứ không phải không có. Nhớ như vậy đó. Nói không có là sai lầm, mình đang hiện hữu mà. Có mà không thiệt. Cái thân này rõ ràng có trong cái tạm bợ, duyên hợp, giả dối, chứ không phải là không. Biết rõ thân này là duyên hợp, tạm bợ, giả dối, đó là mình mê giác. Vậy dễ ở chứ có gì đâu. Bây giờ biết rõ cái thân này đúng như thật là nó tạm bợ, duyên hợp tạm bợ, giả dối, biết như vậy cái là mình tu rồi. Như vậy giờ nếu biết thân này tạm bợ, giả dối thì mình có chấp món ăn này ngon hay cái đồ mặc kia đẹp gì nữa không? Cái thân giả dối không quan trọng, có gì xài nấy, có gì ăn nấy, cho mình không có gì quan trọng hết. Nếu mình thấy nó thiệt á thì mới quan trọng, còn thấy nó là giả dối tạm bợ thì mọi cái quan trọng gì đó mình hết. Mà hết thì có giành giật với nhau để mà tranh đấu giết hại nhau không? Cái ngang đó mình đã tu một cách rất là tốt rồi. Như vậy thì cái giác ngộ đầu tiên là cái giác ngộ về thân, phải biết rõ nó là không thật. Mà biết như vậy đó là đúng chân lý hay là sai với chân lý? Cái đó là chân lý muôn đời, phải không? Mà chân lý muôn đời mà mình lại cưỡng mình nói khác đi, nói một cách sai lầm thì đó là mê. Ở giờ mình biết đúng như vậy mình giác, thì từ cái biết sai lầm về thân, không thiệt mà tưởng là thiệt, đổi qua cái biết đúng đắn, giác ngộ, thân không thiệt, biết không thiệt, thì quý vị thấy công phu thì bao lâu, đổi tốn thì bao nhiêu công, dễ như trở bàn tay, phải không? Từ mê chuyển qua giác thì dễ như trở bàn tay. Cứ nhà đang tối, bây giờ mình mở đèn cái nó sáng lên, nhớ ở cái gì mà không biết tại sao mình không chịu đổi. Cứ nhìn nó là không thật mà cứ ngỡ là thật hoài, rồi cứ theo đó mà tạo nghiệp chịu khó. Bây giờ mình thấy đúng như thật, nó là giả dối tạm bợ, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, có thiệt gì đâu. Thấy được như vậy là mình thấy theo cái nhìn chân thật, mà cái nhìn chân thật đó là giác. Như vậy thì quý vị thấy tu từ mê về thân chuyển ra giác của thân, thì cái công phu đó quý vị nghĩ phải khổ cực chừng bao nhiêu năm mới được, chừng bao lâu? Người ta có hạn chế nào đâu. Nếu mà nói ra từ dưới chân núi mà leo tới ngọn núi thì đường nó bao xa, nó dốc thế nào thì mình mới nói rằng bao lâu. Còn này tối với sáng à, nếu thắp đèn thì sáng, thắp đèn thì tối. Thì từ cái không có đèn, mình mở đèn hay mà thắp đèn lên, không nó bao lâu? Tức tắc mà không chịu chuyển. Thì chính cái đó là cái mê đó. Mê là quên chứ cái gì đó, mình thấy nó là giả dối. Quý vị nhìn kỹ lại, mới thở nào mình là một người trẻ, phải không? Bây giờ đây hoặc là sắp già hoặc là đang già, thì mai mốt mình chết queo có gì đâu. Vậy mà cứ ngỡ mình thật, cái chuyện nó vô lý như vậy đó, mà cứ bảo thủ giữ cái vô lý đó để rồi chịu khổ. Bây giờ giác ngộ biết rõ cái đó là duyên hợp, giả dối, tạm bợ, không thiệt, chỉ thấy rõ vậy, luôn luôn đi đứng đồng ngồi đều thấy như vậy hết. Giả sử thấy mình thật không, thân không thiệt, đi ngang đó ai có chửi mình có giận không? Thân tôi còn không thiệt là chửi thiệt đâu, phải không? Đó. Còn giả sử như mình thấy thân không thiệt, bị ai chê là xấu, chê hôi hám, mình có giận không? Đó không thiệt. Thì tại vì mình không có can đảm nhìn đúng như thật, cho nên là mình cứ tưởng tượng, từ cái tưởng tượng cái mình sanh ra đủ thứ phiền não. Đó. Bây giờ ai cũng như ai, quý vị thấy trong cái lớp da này có gì? Thịt máu không cái gì, ông ai lớp da thì nói còn đẹp còn xấu, chứ mà lột lớp da rồi có đẹp xấu không? Ai cũng như ai có gì đẹp xấu, thì như vậy đó là lạc thực. Mà rồi mình cứ bị cái hào nhớn ở ngoài rồi đánh lừa, rồi buồn, rồi tuổi, rồi tự cao ngã mạn đủ thứ hết đó. Như vậy cho nên cái mê lầm, từ cái mê lầm sai đó rồi mình đi sanh ra bao nhiêu thứ chấp khổ. Bây giờ biết rõ thân này không thiệt, nó chỉ là cái tạm bợ giả dối, nhìn như vậy, thấy như vậy, hiểu như vậy rồi thì tất cả cái gì tới mình cười thôi. Cái đồ giả này mai chế cũng tốt, mốt chế cũng được, không có sao hết. Chứ bây giờ ai mà trù rủa nó chỉ 3 tháng mới chết cái thôi, nó giận đùng đùng lên, thấy không? Nói gì đó trù tôi. Còn sự thật thì có gì quan trọng? Mình biết rõ được cái lẽ thật rồi thì cái cuộc sống mình nó nhàn hạ, nó đơn giản, mà không có chuyện gì phải gây phiền lụy xung quanh. Thì như vậy giác rồi tức là đủ cái tu trong đó, phải không? Có giác thì sự tu mới dễ dàng thực tế. Còn mình mê cái thì mình tu vượng không à? Tu thì tu, bữa nay ai nói nặng chút nhớ tỉnh nhớ nhịn, rồi mai mốt quên cái thằng nó nặng chút cái thì cự lộn, phải không? Chứ nó không có cái nhớ mãi mãi, mình giờ mình giác rồi, cứ đi đâu cũng nhớ thân này là thân tạm bợ giả dối, không có thiệt, đúng như vậy, nhớ như vậy, thấy vậy, thì cái gì tới mình cũng cười, không có gì quan trọng. Vì vậy có phải là người chân tu chưa? Chân tu thật tu, phải không? Như vậy cái chân thật đó từ cái giác mà nó ra, chứ không phải từ cái cố gắng kèm cộng mà có. Vì vậy Phật bảo phải giác ngộ đó, giác ngộ cái thân, rồi kế đó giác ngộ cái tâm. Cái tâm hơn thua phải quấy tốt xấu đó, cái tâm nghĩ đó đó nó cũng không thiệt luôn. Nó không thiệt thì ai nói mình ngu mình cũng cười thôi, ai nói mình giả dối cũng cười thôi. Nghĩa là cái đó là cái tâm không có thiệt, nó đổi thay như trong trống, có gì thiệt đâu mà chắc. Mình nghĩ tâm mình không thiệt rồi thì cái gì mình suy nghĩ mình cho là đúng, người khác cãi mình có tức không? Cái nghĩ mình đâu phải là chân lý, thì mình nghĩ vậy mình tưởng phải, nhưng biết đâu mặt khác nó chưa phải, cho nên không chấp. Không chấp thì phải giận hờn nhau. Nhất là Phật tử bây giờ ở gia đình, nếu người chồng nghĩ thế này cho là hay là đúng, thì vợ nghĩ khác nó cái đó trật rồi, có chịu lộn không? Có. Mà chắc gì cái nghĩ của mình là chân lý không? Mà động tới cái cãi lộn. Như vậy là cố chấp cái nghĩ đó là chân lý, mà chắc gì mình nghĩ đúng trong tâm phần. Nhiều khi mình mới đọc cuốn sách nào hay là nghe ai nói cái đó hay hay, mình xét là sách đúng, về mình nói cho người khác bác cái nỗi giận liền, phải không? Như vậy thì mới thấy cái chấp tâm nó cũng đau khổ tương tự gấp hơn, còn nặng hơn nữa. Ở trong gia đình an vui hạnh phúc là do không ai khác hết, cho nên Phật dạy rằng mình có nghĩ cái gì thì đây là cái nghĩ của tôi, rồi người khác có nghĩ gì nó cũng đây là cái nghĩ của tôi. Giờ hai cái nó chọi nhau, nhưng mà cái đó là cái quyền ai cũng có quyền nghĩ, thì đừng nói của tôi đúng, rồi người kia nói của tôi đúng nữa, hai cái đúng đụng nhau cái đứt lộn. Thì như vậy thì không bảo đảm cái nghĩ mình là chân lý thì thôi, ai nghĩ khác đi cũng được. Thì ở nhà quý vị thấy có cãi lộn không? Mà ở nhà không cãi lộn thì sống nhà khóc cũng không cãi lộn, ai cũng có quyền nghĩ. Chứ còn đừng cho mình là chân lý, bởi không có cố chấp về tâm, cho nên rồi mọi cái đau khổ, mọi cái hờn quán thù hận đều theo đó mà hết. Bây giờ quý vị có hờn ai, thù quán ai không? Chắc không có nhiều cũng có ít. Mà sở dĩ hận thù người ta là sao? Tại người đó họ không có giống mình, mình hơn ngược với mình, trái ý mình là cái là giận hờn nhá. Mà ý mình nó là không thiệt thì trái trái, người ta làm trái cũng cái trái nó không thiệt, hai cái không thiệt là quề, không có gì giận hờn hết, phải không? Như vậy thì quý vị có tu không? Thấy đúng như thật là tu. Còn mình thấy sai lầm gắn tu công phu đó, bái sám đủ hết mà buông chuông mở ra cái rầy lộn thì đó tu hay không? Như vậy thì mới thấy hai cái nó hệ trọng thế nào. Dùng công phu mà công phu trong cái mê lầm á, dù cố gắng mấy rồi cũng không có giải được cái đau khổ. Còn mình biết thấy đúng như thật rồi thì công phu dường như không có gì mà nó giải hết mọi cái đau khổ. Tu là để hết khổ, nó là như vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái giá trị tu là phải giúp mẹ chân được nghe. Như vậy hai cái chấp đó, ở đây ai dám can đảm nói rằng ngay từ đây về sau sẽ bỏ hết hai cái, dám không? Không ai dám hết. Thương nó quá, đã biết nó là mê làm mà còn thương nó quá vậy. Ha ha ha. Bởi vì chúng ta phải nhận chân được cái lẽ thật, thấy lẽ thật, biết lẽ thật rồi thì cương quyết sống đúng cái lẽ thật. Chẳng lẽ biết lẽ thật rồi mà mình cứ sống theo cái mê lầm thì thật là đáng trách biết mấy, phải không? Đáng trách như vậy đó. Mà mình cũng cứ cùng nhau âm ỉ dẫn đi với nhau trên con đường cãi lộn hoài, không có dừng được. Bởi vậy thì Phật mới thương á, thương chúng sanh. Phật thương chúng sanh là thương cái gì? Thương cái mê lầm. Nó như vậy, lẽ thật nó như vậy, chỉ rồi, nói rồi, nó cứ giữ cái đó hoài đó. Rồi khổ đau với nhau cả chùm. Như vậy đó là thật đáng thương. Vì vậy mà Phật có nói cái khổ địa ngục không phải là khổ, bị thiêu đốt không phải là khổ, khổ làm ngạ quỷ đó khác chưa phải là khổ, khổ làm súc sanh kéo cài cái bừa chưa phải là khổ, chỉ si mê không biết lối đi thật là khổ. Cái khổ si mê là cái khổ muôn đời, còn mấy khổ kia có ngày hết. Như vậy thì chúng ta ôm ấp cái si mê, như vậy thì cái si mê đó nếu chúng ta không gỡ, không bỏ được thì chừng nào hết nữa? Quý vị trả lời cái chừng nào? À, đó, cái đó nó tầm luôn luôn tiếp đó. Cho nên chúng ta phải biết cái đó là cái sai lầm, biết cái đó là cái gốc của đau khổ. Mình phải bỏ, đừng chấp nữa, đừng giữ nữa. Không chấp thân thiệt, không chấp tâm suy nghĩ mình là thiệt, là chân lý, thì mình hết đau khổ. Nhưng mà hết đau khổ đó chỉ hết đi trong lẫn quẩn lục đạo luân hồi. Nhưng mà làm sao ra khỏi luân hồi? Khó nữa. Ba này kia khó rồi, ba cái thứ ba này cũng khó nữa sao? Cái thứ ba này là ngay nơi mình có cái tâm, tức là có cái biết. Và cái biết đó nó thường còn không rời mình một phút giây mà mình bỏ quên luôn. Đó là một cái rất là đáng buồn. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, cái biết mình là khi suy nghĩ phải biết, mới biết, phải không? Mà có khi nào không suy nghĩ mà mình biết không? Ví dụ đây đi ra ngoài đường không nghĩ gì hết, mình thấy đường cứ đi, thì biết thấy, biết đi là có biết rồi. Rồi ai nói mình biết nghe, gió thổi mình biết mát. Thì như vậy mình đang biết. Mà cái biết đó nó có lăng xăng không? Nó thường hằng mà không có sinh diệt, mà mình bỏ quên cái đó luôn. Chỉ lấy cái biết lăng xăng lộn xộn là mình. Nên rồi cái biết thực sẵn có của mình đã quên. Như vậy mới thấy mình là người đáng thương. Cái biết thật đó nó luôn luôn hiện tiền mà chúng ta quên. Bởi vậy cho nên nói mình đi kinh hành để chứ đi con đường dài, thấy nghe khởi đi, thì đó là cái để dừng được cái biết lăng xăng. Mình tỏ thiền ngồi yên lặng để cho cái biết lăng xăng nó dừng, nó lóng xuống. Đó là để tất cả trường hợp khi làm tất cả công tác gì làm thì cứ làm. Cho nên nó đi biết đi, ăn thì biết ăn, nhổ cỏ thì biết nhổ cỏ, không cho một cái nghĩ suy nào nó chen vô đó, thì đó là mình trở về cái thực tế. Như vậy thì có người nào thiếu cái đó không? Ai cũng có. Mà quý vị có nhớ nó không? Có mà không nhớ, đó là mê. Đó là cái mê rất lớn mà Phật dạy rằng mình có của báo mà bỏ quên. Như vậy thì cái biết sinh diệt mình lại bám vào nó là mình, cái thân giả dối bám là mình, còn cái biết chân thật hiện tiền không dám mặt lúc nào hết mình lại bỏ. Như vậy đó, Cho nên người tu Phật, quý vị nhìn cho thật đáo để coi, tất cả đường lối tu nào cũng đi tới cái chỗ trở về cái biết chân thật của mình. Niệm Phật tới nhất tâm thì không còn thấy nghĩ lộn xộn, phải không? Còn mình ngồi thiền tới đỉnh thì cái nghĩ làm sao lộn xộn nhất thì mới sống được cái biết thành hữu của mình. Cho nên đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói đúng được thiền hết, là tất cả hành động mình mà mình không có giấy niệm, không có chạy theo cái nghĩ tưởng năng sanh, thì đó là mình trở về cái ông chủ của mình. Mà ông chủ mình cái đó lại là cái không sanh diệt. Còn nghĩ tốt xấu là còn tạo cái nghiệp lành nghiệp dữ. Còn cái biết đó có nghĩ tốt xấu không? Không có tốt xấu, không có hay dở gì hết. Thấy thì thấy, nghe thì nghe, tất cả cái gì tới thì biết cái đó. Mà không thêm cái đẹp, cái xấu, cái hơn, cái thua, cái phải, cái quái gì hết. Cho nên rồi nó không tạo gì. Vậy sống như cái biết đó là sống thoát ra cái dòng nghiệp. Mà ra khỏi dòng nghiệp thì khỏi bị luân hồi bất lực đảo. Cho nên nghĩ thiện là tốt, nhưng mà Phật cứ nói ngưng đó, vì nó cũng là cái sinh diệt thôi. Buông hết những cái đó mà hằng biết thì cái chỗ đó là cái chỗ chân thật mà Phật đã ngộ, Tổ đã thấy, dạy chúng ta bây giờ tu. Tu là để sống được với cái đó. Mà cái đó nếu nó ở trên non, ở trên mây, ngoài biển gì đó thì mình tìm nó khó, phải không? Bây giờ cái đó nó ở đâu? Ở ngay nơi mình nè. Mà mình bỏ nó như vậy đó. Thường thường nói người thế gian hồi xưa được ta xử tốt, bây giờ lại nghĩ bằng cách bội bạc, bỏ, không nhớ không ơn người ta, nói đó là kẻ bội bạc. Bây giờ quý vị có bội bạc không? Cái thực của mình bỏ, mình chạy theo cái giả, phải không? Mình là tổ bội bạc. Cái thực của mình là cái mình phải sống, mà mình không chịu, mình chạy theo hai cái giả đó mà nó quay mình như trong trống. Vậy mà cứ chấp nhận rồi chạy. Đức Phật thấy vậy có thương mình. Mà cái gì còn ở trong cái niệm ưa, thích, thương, ghét thì đều là cái để tạo nghiệp sinh tử. Giờ buông hết tất cả, thấy thì thấy, nghe thì nghe, khen cũng vui, chê cũng cười, không có gì hết, không có gì dính dáng với mình hết. Thì như vậy quý vị thấy quý vị là cái gì rồi? Thì đó là mình giác ngộ thực sự, mình sống với cái chân thật của mình đó. Bởi vậy nên Đức Phật bị họ chửi, Phật đâu có giận. Rồi mình nhận nghe chửi chút thôi nổi đùng đùng lên, phải không? Vì đó cho là phải, cho là quấy, nên rồi ai làm gì mình cho đó là nó bậy, hay nói những cái lỗi quấy gì đó, cái mình giận. Bây giờ mình hết cái tâm hai bên rồi, còn giận ai không? Còn phiền ai không? Rồi còn thương ai không? Có còn ghét ai không? Mà tất cả cái đó không, không thì tất nhiên còn gì kéo mình đi luân hồi, phải không? Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu theo đạo Phật, trọng tâm của người tu là phải giác ngộ, phải không? Phải không? Giác ngộ rồi thì mới giải thoát sanh tử, không còn tạo nghiệp thì giải thoát sanh tử. Như vậy thì nơi mình sẵn có cái không sanh không diệt mà hằng tri hằng giác, mà mình lại bỏ cái đó, mình chạy theo cái sinh diệt ở tâm, sinh diệt ở thân cho là thiệt. Thì như vậy ba cái, hai cái giả một cái thiệt, mà mình giờ nhớ hai cái giả bỏ cái thiệt, có phải là bội bạc không? Bội bạc với mình, phải không? Mình bội bạc với mình. Cho nên là Phật thương, có mà không dám dùng, có mà không dám nhận, chạy theo những cái tạo nghiệp khổ đau, đó là cái Phật thương. Nói Phật thương chúng sanh như mẹ thương con, mà chỗ đó đó. Chứ không phải Phật thương mình nghèo, Không phải Phật thương mình thiếu thốn, mà Phật thương cái mê lầm của mình. Có cái đưa mình tới cho an lành giải thoát mà mình không chịu nhớ, không chịu nhận, bám vào hai cái giả dối cho đó là mình, rồi cứ vậy mà lăn trong sinh tử muôn đời. Và đang thương mình